thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải bài Phụ Ái Mẫu Ái cho chúng ta. Ngài khuyên anh em chúng ta người tu làm bất cứ việc gì đều phải cương quyết thì mới có kết quả. Đó là cái phước duyên. Phước là những gì cho chúng ta gieo trồng, làm cho người từ khổ đến vui, để giải tỏa nghiệp tâm, tiến đến không động, sáng suốt, lúc đó mới thấy được cái phước. Chúng ta tu mà làm được cho mọi người vui thì tự cảm nhận được tâm hồn vui nhẹ. Duyên là duyên lành, cảm nhận được những người chung quanh của chúng ta đều là xây dựng và dẫn tiến ta. Người tu đạt được phước, đạt được duyên thì mới đi đến chân lý vô cùng tận được. Trên con đường phước duyên chỉ có đi lên, không có đi xuống. Đó là duyên trời, duyên Phật mới là đi lên. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Phụ Ái kỳ 11 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 22 tháng 3 năm 1980.
Phụ Ái kỳ 11 ngày 22 tháng 3 năm 1980. Cương quyết tu hành đạt phước duyên, vui say thực hiện rõ triền miên, mênh mông trời đất ta hành tiến, khởi điểm dung hòa pháp pháp xuyên. Pháp xuyên lại rõ tiền duyên, trong sanh có tử chuyển xuyên thế tình, xét xem thực cảnh càng minh, minh tình chân thật mà càng minh lý trời. Hào quang chiếu rọi sang ngờ, tâm ta tâm tối vì đời tạo nên. Tự tu cảm thấy vững bền, thấy tiếng thấy Phật đạt nền hư không. Cha trời chuyển hóa mênh mông, dày công tự đạt chuyển vòng lục thông. Thực hành pháp lý dày công, phần ai nấy tiếng chớ mong chớ nhờ. Sửa sai tự tiến từ giờ, công bằng pháp lý thiên cơ hợp hòa. Trong ngoài quá giải gần xa, biết mình biết họ biết hòa tiến lên. Tự hành tự tiến đạt nền hư không, chánh pháp vững bền nơi nơi. Lấy không hòa hợp với trời, tình cha tiến giải tình đời khai thông. Sửa tâm sửa tánh giữ phòng, ngày kia tai ngộ tháp tầm quang vinh. Cương quyết tu hành đạt phước duyên. Mỗi mỗi chúng ta làm mọi việc gì ở thế gian phải dụng ý chí cương quyết thì chúng ta mới có kết quả. Tu hành cũng vậy, phải cương quyết tu hành. Lúc đó chúng ta đạt cái gì? Đạt phước duyên. Phước là cái gì? Phước là những gì chúng ta gieo trồng làm cho mọi người từ khổ đến vui, hiểu rõ giải tỏa nghiệp tâm để tiến lên không động sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới thấy là cái phước. Khi các bạn tu mà các bạn làm gì cho mọi người được vui thì các bạn tự cảm tâm hồn vui vẻ và dễ chịu hơn. Rồi còn cái duyên là duyên gì? Cái duyên đó là tiến hóa hành ngộ. Lúc nào các bạn cũng được ngộ những duyên lành, những người ở xung quanh các bạn đều là xây dựng và dẫn tiến các bạn. Đó, chúng ta đạt được phước và đạt được duyên thì chúng ta mới đi tới chân lý vô cùng tận được. Trên con đường phước duyên các bạn mới thấy rõ, chỉ có đi lên không có đi xuống, duyên trời duyên Phật mới là đi lên. Còn duyên đời thì phải có một quẩn khúc quanh co, một thời gian rồi cũng chuyển tiến, cũng nhờ duyên tiến mà thôi. Vui say thực hiện rõ triền miên, chúng ta vui về cái phần phước. Phước thì không có ai mà suy tính được. Phước là các bạn chỉ làm những điều lành, thực hiện những điều tốt cho mọi người, sửa mình tiến hóa, rồi lần lần mới thấy rõ cái phước và thực hiện rõ triền miên, càng ngày càng hiểu, càng ngày càng minh bạch, càng ngày càng sáng suốt. Đúng tới đâu, hiểu tới đó mới kêu bằng triền miên được. Không bao giờ tâm thức của các bạn bị kẹt, bị tủi nhục nữa. Vì các bạn rõ về phần hồn thì không bao giờ bị sự tủi nhục. Chúng ta tới đây học và để tiến. Cần học nhục, cần học khổ, cần mọi việc kích động để cho chúng ta được sáng suốt hơn, vui vẻ hơn. Mênh mông trời đất ta hành tiến, đó, thấy mênh mông trời đất rất rộng, nhưng mà ta hành tiến, lấy cái căn bản nào mà hành tiến? Mênh mông như thế đó mà nói hành tiến sao được? Chúng ta có cái pháp sửa mình, sửa bên trong chúng ta, từ nặng đi tới nhẹ, từ nhẹ đi tới sáng suốt, từ sáng suốt tiến về đời đời không động. Thì phải có căn bản khởi điểm thì chúng ta mới kêu bằng hành tiến được. Còn cái khởi điểm các bạn sống trên mênh mông ước vọng thì làm sao các bạn tiến được? Nhưng mà thực hành sửa mình từ giai đoạn một, từ ly từ tí, mới thấy rõ nguyên căn sự sáng suốt là phải hành tiến. Còn nếu mà chúng ta không hành tiến thì chúng ta cảm thấy mênh mông vậy thôi, không tiến được. Cho nên mênh mông trời đất ta hành tiến, phải hành nó mới có tiếng, không hành không bao giờ tiếng. Khởi điểm dung hòa pháp pháp xuyên, đó, chúng ta khởi điểm dung hòa. Cái điểm dung hòa khi nào khởi điểm của chúng ta phải trong cái tâm tư sáng suốt, dung hòa mọi sự việc, nhận tiếng để hiểu để học, thì cái pháp nào chúng ta không thể xuyên qua. Ở thế gian này không có một cái pháp nào, không có cái tôn giáo nào mà không có pháp nào kêu bằng không tiến hóa. Nhưng mà chỉ con người không tiến hóa mà thôi. Hỏi cho nó không tiến hóa kỳ này kỳ sau nó tiến không? Nó cũng sẽ tiến, nhưng mà tiến chậm. Phải đụng chạm, phải khổ cực, phải đau đớn, phải có những sự cầu cứu. Còn cái đằng này chúng ta tu, chúng ta phải học cái cách sửa mình trong khởi điểm dung hòa, thì lúc đó cái pháp nào chúng ta cũng tiến, pháp nào chúng ta cũng cần học, còn cần nghe, cần hiểu, cần giải lấy tâm can sẵn có của chúng ta và để tiến qua tới sự sáng suốt. Không có môn phái nào mà bày con người thế gian đi tới sự điên cuồng, dâm loạn, nhưng mà pháp nào cũng dìu dắt con người trong chu trình tiến qua. Nhưng vì con người tự xây dựng lấy sự độc tài và tham ô, rồi đem lại sự tâm tối cho chính mình và buộc người khác phải theo cái đường lối bất chánh đó thôi. Chứ sự thật cái pháp không có bất chánh. Sự pháp từ trong cái khổ đi ra và từ cái tối đi tới cái sáng. Những vị đã thành công về pháp giới đều là hành trong khổ. Chu trình tiến hóa của họ gặp nhiều chông gai đau khổ mới tiến tới được. Những hình ảnh để lưu lại cho chúng ta thấy Suzuki cũng bị đâm đinh, cũng bị khổ, bị này bị kia. Chúng ta tạm xem với mắt thịt mà đã thấy người thành công của đạo pháp toàn là người đã chịu nhục, chịu đau khổ. Thì chúng ta phải hành tiến theo con đường lối đó và chấp nhận để tiến. Nếu bây giờ chúng ta khi không ra kiếm người ta đập chúng ta mới thành Phật sao? Không phải. Chúng ta có nghiệp, mà cái nghiệp của chúng ta phải chấp nhận để tiến. Cái nghiệp duyên nó vầy xéo chúng ta phải chịu. hoàn cảnh nào chúng ta cũng chấp nhận, học nhận để tiến. Thì lúc đó các bạn thấy tình thương và đạo đức là cao quý, rốt cuộc cởi mở cho tâm hồn. Vì các bạn ý thức được phần hồn là bất diệt, thì chúng ta phải chấp nhận để tiến. Nó đâu có bị kẹt mà phải sợ. Nhưng mà người phàm sợ, không tu, không có phương pháp thì phải sợ. Phải sợ, đó là đau khổ. Tôi phải cầu cẩn chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Rồi, chấn động cả càn khôn vũ trụ, kêu réo vị Phật này tới vị Phật kia, vị Phật nọ. Rồi chính mình chẳng thực hiện, rồi ý lại nó người này, người kia, người nọ, chẳng làm được việc gì cho chính mình. Hỏi các bạn, đã có ảnh hưởng tốt ở thế gian, các bạn thấy chúa Phật chẳng hạn, những vị đã thành công về đạo pháp, và các bạn đi trên con đường đó, hỏi bề trên có chứng minh cho các bạn không? Luôn luôn phải chứng minh, vì đó là một đường hướng tiến hóa của phần hồn đi tới vô cực vô biên. Bề trên luôn luôn phải chứng minh cho các bạn, và các bạn phải hòa hợp tự nhiên đi tới đó, rồi tự nhiên nó mới hòa hợp với bề trên, và nó quý mến bề trên, xác nhận rõ rằng sự thật của bề trên đã có và đang có, chứ không bao giờ nó dám phủ nhận là không có Phật, không có tiên, không có chúa. Phải có. Những người đi trước luôn luôn đã cảm thấy rõ ràng mọi sự việc do bề trên an bài, chứ không phải chúng ta có khả năng nào làm được việc đó. Cho nên chúng ta phải tuần tự, tự tu, tự tiến, tự sửa, tự hóa giải, mới nên một sự nghiệp tu học tại cả không vũ trụ này. Pháp xuyên lại rõ tiền diễn trong sanh có tử, chuyển xuyên thế tình. Đó, cái pháp mà nó xuyên qua rồi, lại rõ tiền duyên, chúng ta tu rồi tu, vượt qua để đi lên, thì chúng ta thấy rõ tiền duyên. Chúng ta không phải là người tại thế gian, phần hồn chúng ta không phải ở đây có thể cấu tạo. Chúng ta xuống đây học hỏi để tiến qua mà thôi. Trong sanh có tử, chuyển xuyên thế tình. Đó, ở thế gian trong sanh có tử, sanh là để học, hiện tại cái tử để chuyển qua đi lên, chuyển xuyên thế tình, vượt qua thế gian để đi lên. Xét xem thực cảnh càng minh minh tình chân thật mà càng minh lý trời. Chúng ta xét xem cái thực cảnh rồi càng minh, càng thấy rõ hơn, càng thấy rõ tiền duyên nguyên căn của chúng ta và tội trạng sự sai lầm bê trễ của chính mình. Đó, minh tình chân thật mà càng minh lý trời, minh sự chân chân thật càng minh lý trời, không sai một ly tí nào. Vì bên trên nó quá nhẹ, và chúng ta nuôi dưỡng một tâm hồn trần trượt ở trong đầy dẫy thắc mắc, không tự giải nổi, đó là kêu bằng trần trượt vô minh. Rồi chúng ta minh rồi thì chúng ta hòa hợp, chỉ từ từ tuần tự trong lễ độ tiến hóa, thanh giải sáng suốt. Mỗi đêm mỗi tự hành tự tiến, lúc đó chúng ta mới thấy ly trời là cao siêu, hào quang chiếu rọi sang ngờ tâm ta tâm tôi, vì đời tạo nên hào quang chiếu rọi sang ngờ. Khi các bạn muốn nhận thức được hào quang của bề trên thì ít nhất các bạn phải tôm cái, góp cái phần thanh điển ngay trung tim bộ đầu của các bạn đó, rồi các bạn mới hòa cảm bên trên, các bạn mới thấy rõ rằng sự sáng suốt của trời Phật đã bao vây các bạn từ thuở nào, đã chiếu rọi cho các bạn sáng ngờ nên có sự sống tại dương gian trần tục này để học hỏi và tiến hóa. Tâm ta tâm tôi vì đời tạo nên, vì bản tánh eo hẹp chậm trễ mà nó tạo cho chúng ta tâm tôi không thay ra thôi, rồi đâm ra tự đắc, nói rằng ta đây chẳng cần ai, chẳng cần trời Phật, không biết thằng trời thằng Phật nào, là nó không chưa biết nó. Nếu nó biết nó thì nó phải biết trời Phật, vì nó chưa biết nó thì nó mới chửi thằng trời thằng Phật. Nhưng mà nó biết nó rồi thì nên thấy nó tội nghiệp cho nó, vì nó quên nguyên căn của nó. Nó cảm thấy đau khổ và nó cảm ơn trời Phật đã thực hành mọi việc cao quý đi trước để ảnh hưởng nó. Ảnh hưởng bằng mọi cách, từ hành động cho đến tư tưởng, để dìu tiếng nó. Nó cảm thấy nó có tội lỗi trong lúc sai lầm. Nhưng mà bề trên không bao giờ chấp nhất. Bề trên cũng như là người mẹ, khi con đến thì mẹ còn phải vuốt ve và cho nó uống thêm sữa của mẹ nữa là khác. Đó, thương yêu không bao giờ ghét nó, mà chính nó sai lầm rồi, nó tự ghét nó, nó ngăn chặn và nó tạo ra một cái bề thế để chống đối, rồi tự giam hãm lấy nó mà thôi, sống trong phạm vi eo hẹp. Từ ngày các bạn chưa tu, các bạn cảm thấy thế nào? Thấy sống trong eo hẹp, bơ vơ, sống trong của cải vật chất, cờ bạc này kia kia nọ, hàng tuần các bạn bẩn rấu về cái chuyện không đáng và không cần thiết mà thôi. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, người đời họ dòm các bạn không đáng và không cần thiết, nhưng mà trong thâm tâm các bạn thấy tôi đang làm rất cần thiết. Vì đây là cảnh đời đời nuôi dưỡng tâm hồn tôi, và để tôi tiến tới sự sáng suốt, minh định. Tôi xác nhận rõ rằng tôi không còn bị tiêu diệt như thuở tôi chưa tu. Tự tu cảm thấy vững bền, thấy tiên thấy Phật mà đạt nền hư không. Chúng ta tự tu cảm thấy vững bền, thấy vững chắc, ta xóa bỏ tất cả mọi sự hưng hận thù để đem lại sáng suốt là hư không đời đời. Thấy tiên thấy Phật mà đạt nền hư không, kẻ đi trước là tiên Phật rõ ràng đã đạt nền hư không rõ ràng, là sống trong cái chỗ không phải bám víu như thế gian, không phải so đo như thế gian, nhưng mà thực hiện mọi tình thương vô cực vô biên cho chúng sanh tại thế.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của anh Tuấn gửi đến quý vị.
Sáng suốt trăng mù, yêu nhau cảm thức phải tu hoài hoài, yêu nhau nhận lỗi sửa sai, yêu nhau cảm mến thiên đài trong tâm, yêu nhau sáng suốt mừng thầm, yêu nhau thành tình giữ tâm thanh hòa. Yêu nhau nguyên lý tình cha, yêu nhau lành mạnh tràn hòa tình thương, yêu nhau sáng tỏ như gương, yêu nhau tha thứ khai đường tâm linh, yêu nhau sống động trần tình, yêu nhau cộng hưởng do mình được yêu, yêu nhau cảm thức lý siêu, yêu nhau cảm nhận những điều thanh quang, yêu nhau chẳng phải mơ màng, yêu nhau cảm thức khai đàng sửa tâm. Yêu nhau nguyên lý tình cha, yêu nhau lành mạnh tràn hòa tình thương, yêu nhau tỏa như gương, yêu nhau tha thứ khai đường tâm linh. Yêu nhau sống động chân tình, yêu nhau cộng hướng do mình được yêu. Yêu nhau cảm thức lý siêu, yêu nhau cảm nhận những điều thánh quang. Yêu nhau chẳng phải mơ màng, yêu nhau cảm thức khai đang sửa tâm.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ thưa thầy, con nãy là thầy giảng con nghe, nhưng mà con cũng lẫn lộn cái nhớ niệm Phật với lại niệm Phật hai cái nó khác nhau sao thầy? Niệm xin lắng nghe.
Cái niệm Phật là tập cho những người chưa có được thanh nhẹ, chưa có kềm chế được họ, họ mới co lưỡi ra người ta niệm Phật. Niệm mà nó trộn đầy đủ rồi nó nhớ. Nhớ niệm Phật nó khó hơn. Nhẹ hoài nhẹ nó nhớ. Không còn nặng nữa. Vừa nói chuyện với con mà thầy vừa nhớ cái Nam Mô Như Là Phật. Cái đầu thầy nó sáng. Càng hỏi càng nói không có lo gì hết.
Dạ thưa thầy, trường hợp của con cách đây cũng 3 đến 5 á. Con lúc con niệm Nam Mô Như Là Phật á thì lúc con đi làm á, tự nhiên con không có như là không niệm mà tự nhiên trên này giống như nó niệm gian lên á, nó niệm xong cái sau thời gian cái tự nhiên con có chuyện này chuyện kia đưa tới cái tự nhiên nó mất tiêu quá thầy.
Bây giờ là mình lo dưới này, mình ở dưới này nó lo rồi tự nhiên mà nếu mà nó nhớ như vậy, bảo toàn được cái nhớ đó, nó càng ngày càng sáng, cái óc của người càng ngày càng sáng, càng minh mẫn.
Dạ thưa thầy, như thầy nói niệm Phật thì trụ điển ở đây, rồi ở trên mạng gian tay nữa làm sao nữa thầy?
Đây là điển tâm. Mình xài cái tim ở đây, bình thường là phải đánh niệm Phật để dẫn dắt cái luồng điển từ tim đi lên. Và khi nó trụ ở trên này là nó lên này, cái tâm nó lên này rồi. Nó nhớ là nó bừng sáng, không có làm gì vậy được. Khi mà từ đó nó không sáng là mình thấy mình làm sai cái gì rồi. Thân ngoại thân là không có bị. Không bị ràng buộc gì hết. Tự do lui về thanh tịnh. Đâu phải tự do cả đâu.
Kính thưa thầy, trong văn Nam Mô Di Đà Phật, thầy có nói nhớ khó hơn niệm.
Nhớ khó hơn niệm. Thì nhớ suốt ngày suốt đêm cho đó con. Phải niệm quen rồi nó đi tin đó. Vì bắt con nhớ chặt con làm việc con quên. Đến khi mà nó trâu rồi là tự nhiên làm gì cũng ở trong cái việc đó thôi. Làm nó sáng suốt rất đàng hoàng. Niệm thường niệm là niệm quen thế rồi nó lên trên đầu. Cái trụ chú ý đây chết rồi nó diễn thấy nó lặng lặng ở đây, lặng lặng ở đây, lặng lặng ở đây, lặng lặng ở đây, nó tới đây. Là hết rồi. Tới đây là sáng có chuyện gì mà buồn bực con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết. Nó xong. Không cần đi kiếm ông luật sư hay gì. Trên đó nó giải quyết sáng suốt đó.
Nhưng mà niệm quen rồi mới nhớ.
Niệm quen mới được. Ban đầu phải tập. Nó niệm lần lên một trụ được trên đầu rồi. Và nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó mới sửa. Nhìn thẳng trung tim. Nó trụ lên đây rồi, tự nhiên con đi tới chỗ nhớ. Nhớ khó hơn là niệm. Phải lâu ngày, nhiều ngày, nhiều tháng mới đi tới nhớ. Nói cái chuyện nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, không phải dễ. Trong cuốn băng nó nói Nam là cái gì, Mô là gì, A là cái gì, Di là gì, Đà là cái gì, Phật là gì. Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó.
khi mà thầy nắm nhớ thì mình lấy rất là nhớ cái ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của nó, thì tự nhiên nó bừng sáng là còn bao giờ biết. Suốt đời cũng quên, thì nhìn đâu thấy cũng ở trong nguyên. Bây giờ cơ tạng con là năm mô, nướng lửa dưới đất. Nó hội tụ đó, nó thành những nguyên lý. Nam mô Di Đà Phật được sức mạnh tiến hóa, đi về trời. Di Đà nhất cứu vô việc niệm một câu, không có nghĩ trong đời. Cái niệm đó phép rồi mình nhớ. Đó là đường đi về trời.
Con xin cảm
thưa thầy, khi đạt đến cơ biệt niệm thì trạng thái các luân xa sẽ ra sao?
Vô biệt niệm thì luôn luôn nên nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Những luân xa thường cực mở và nhắc nhở tâm thức nhớ Nam Mô A Di Đà Phật và hòa tan với nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến.
Thưa thầy, con có một câu hỏi. Từ những người mà lớn tuổi rồi không có đi làm việc đó, còn mấy người đi làm việc như tụi con thì trong lúc mình làm việc mình phải dùng cái trí mình để mình suy nghĩ, thì lúc đó mình lại không có tập trung để mình niệm Phật được. Thì như vậy thì mình có, như vậy chỉ còn một cách là khi nào mình rảnh rỗi mình về nhà thì mình mới ngồi mình niệm được. Và nếu mà mình ngồi được trong một ngày mà niệm được gì nữa thì một tiếng như vậy nó có giúp đỡ được gì không?
Mình thành tâm làm việc cho chính mình thì có kết quả. Khi mình đi làm việc thì phải tận tâm. Lúc làm việc phải hết mình tận tâm. Rồi về nhà mình thanh tịnh đi giờ phút riêng biệt. Phải nhắm mắt trong góc nào mình ngồi thanh tịnh không ai đá động. Mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà giữ nguyên lý đó mà thành tâm niệm hết nó phát triển. Nhưng mà đời đạo sông tu khi chúng ta đi làm phải thành tâm. Tôi làm việc đây cũng như tôi đang niệm Phật, thành tâm, tập cái tánh thành tâm, làm cái gì thì chú ý thành tâm.
Tại vì con có một lần con cũng tập thử trong lúc làm việc thì không niệm được, thì
không có niệm được,
không làm việc thì phút khi mất rồi ngủ mình cứ gục xuống
không được. Mình phải chú ý việc làm mình rất thành tâm. Khi mình làm là mình luyện cho lục căn lục trần nó thành tâm. Thành tâm là người niệm Phật, làm là bắt lục căn lục trần làm chứ đâu cái trí con đâu có làm nhiều, bắt cái lục căn lục trần làm việc vậy thôi. Làm hết giờ về là tới lúc đó là giờ của mình. Luyện cho phần hồn thanh nhẹ, nhắm mắt, nhìn, thầm tâm hướng về Hải Di Đà Phật mà niệm. Thì lúc đó cái từ trường mình xuất ra nó có connection với Phật, từ bi của Phật, ban chiếu. Mà mình thầm tâm là một tiếng hơn một ngày niệm mà không ra lề lối gì, tâm không thầm. Tâm không thầm là đồ giả, không có thể.
Thưa thầy, trong lúc niệm, có nhiều khi cái luồng điện rút lên một cái mình cũng ngủ mất, đang niệm cái mình ngủ mất, thì sau khi đó khi mà mình tỉnh ra dậy mình tiếp tục mình niệm tiếp.
Rồi đó mình nhớ cái Nam Mô Di Đà Phật thôi, tới lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Thì mình cứ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, cái bộ đạo nó mới phát triển sang, không cần niệm nữa, niệm nó vô việc niệm rồi, nó vừa nhắm mắt là nó rút rồi cứ nhớ cái đó mà đi. Nó luôn bồi sáng xuống, cái khúc ở trên. Còn người mới niệm, mới tu là phải niệm. Niệm, tập cái tim này, tập lục căn lục trần nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ cái nguyên lý đó, thì cái óc nó mới sáng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.